Chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn thẳng cầu thêm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa, thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp không, vô tướng, vô tác. Đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Vì sao? Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi, đặng chứng niết bàn. Lại nay đây, chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy Bồ Tát, không hề sanh một niệm ưa thích. Chúng con hôm nay ở trước Phật, nghe thọ ký cho thanh văn sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng, đặng pháp chưa từng có. Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng pháp hy hữu, tự rất mừng, may đặng lợi lành lớn, vô lượng trân báu chẳng tìm cầu mà tự đặng. Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Phần giảng giải. Đây là trình bày tình trạng được và mất. Chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn thẳng cầu thêm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa, thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp không, vô tướng, vô tác. Đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Vì sao? Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi, đặng chứng niết bàn. Lại nay đây, chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy Bồ Tát, không hề sanh một niệm ưa thích. Trình bày lý do ngày xưa chấp tin nơi quả tiểu thừa cho là thật. Đến nay tuổi đã già nua, may mắn được niết bàn an ổn, tự cho chẳng kham nơi đài sự, không có tâm tiến cầu vô thượng bồ đề, lấy đây tự cho là đủ. Vì thế, Đức Thế Tôn một bề nói pháp, mà chúng con mệt mỏi, biếng nhác, tuy không có tinh tấn, chỉ nghĩ đến pháp không, mà tự đã chứng cho là đầy đủ, trọn không có tâm độ sanh. Thế nên, ở nơi đại pháp của Bồ Tát, tịnh Phật quốc độ, giáo hóa chúng sanh, các việc ấy tâm chúng con chẳng ưa thích. Sở dĩ không ưa thích là do vì ban đầu Đức Thế Tôn chỉ khiến chúng con ra khỏi tam giới. Chúng con đã ra khỏi và chứng quả niết bàn. Huống vì nay tuổi đã già, chỉ lấy vô sự làm an. Thế nên ở nơi Bồ Tát, việc lợi sanh thành Phật, tâm của chúng con chẳng sanh một niệm ưa thích. Mỗi khi nghe Phật quở trách, tự cho rằng mình tuyệt phần thành Phật, đâu biết cái quả niết bàn xưa là quyền thuyết. Chúng con hôm nay ở trước Phật, nghe Phật thọ ký cho thanh văn, sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng, đặng pháp chưa từng có. Chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng pháp hy hữu, tự rất mừng, may đặng lợi lành lớn, vô lượng trân báu chẳng tìm cầu mà tự đặng. Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Trình bày tình trạng tinh hiểu hôm nay, nhân nghe Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật, sở dĩ tâm chúng con rất hoan hỷ là do bỗng nhiên được nghe pháp hy hữu. Pháp Vương đại bảo không cầu mà lại được, há chẳng rất vui mừng là may mắn đó ư? Tâm vui mừng này không do đâu tự thấy, nên mới nói thí dụ để trình bày cái ý lãnh ngộ của mình. Phần chánh văn. 3. Thí như có người tuổi thơ bé, bỏ cha trốn đi qua ở lâu nước khác, hoặc 10, 20 đến 50 năm, người đó tuổi đã lớn, lại thêm nghèo cùng khốn khổ, rong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn, dạo đi lần lần, tình cờ về bổn quốc. Người cha từ trước đến nay tìm con không đặng, bèn ở lại một thành trong nước đó. Nhà ông giàu lớn, của báu vô lượng, các kho đụng vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, pha lê, châu ngọc, vân vân, thấy đều tràn đầy. Tôi tớ, thần tá, lại dân rất đông, voi ngựa, xe cộ, bò dê nhiều vô số, cho vay thu vào lời lãi khắp đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Bấy giờ gã nghèo cùng kia dạo đến các tụ lạc, trải qua xóm làng, lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 50 năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế. Chỉ tự suy nghĩ, lòng rất ăn năn. Ông tự nghĩ, già nua và có nhiều của cải vàng bạc trân báu, kho đụng tràn đầy, không có con cái, một mai chết mất, thời của cải tản thất, không người giao phó, cho nên ân cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ, nếu ta gặp đặng con, ủy phó của cải, thản nhiên khoái lạc, không còn sầu lo. Phần giảng giải. Đoạn này dụ cho tình trạng tin hiểu. Trước là trình bày trạng thái ngày xưa không tin, bởi chúng sanh vô minh ám tế, che mất chân tánh, như trẻ con không biết. Trái giác hiệp trần, từ lâu trôi trong sanh tử, như con bỏ cha trốn đi, lâu ở nơi nước khác, chìm đắm trong năm đường sanh tử nhiều kiếp, cho nên nói như 50 năm. Nói tuổi của nó đã lớn khôn là do vì không có thiện căn mà trải qua tứ sanh khốn khổ, dùng cái khổ để tự sống, như cầu ăn mặc. Do vì nhờ có chánh nhân huân tập, tức chân như nội luân trong khởi tính luận nói, nên nói lần lần trở về bổn quốc. Do bản giác pháp thân lưu chuyển trong ngũ đạo nên gọi là chúng sanh. Chỗ gọi là Như Lai Tạng chuyển 32 tướng tốt vào trong thân của tất cả chúng sanh, như mặc chiếc áo dơ bẩn. Cho nên nói rằng, người từ trước đến nay, do vì bội giác hiệp trần nên nói rằng, cầu con chẳng được. Câu, lần hồi đến nơi thành của người cha ở, là thí dụ như Đức Phật có thật trí, Phật có vô lượng tri kiến ba la mật, đều đã đầy đủ, cho nên gọi là thảy đều tràn đầy. Nói tôi tớ vân vân là dụ cho phương tiện quyền trí, sự nghiệp lợi sanh của Phật. Thần tá có thể dùng để sai khiến, voi ngựa dùng để cung cấp vận tải, đều thuộc về quyền trí vậy. Còn nói công giáo hóa đó quy về mình nên gọi là lời lãi ra vào. Ứng thân vô lượng khắp cõi nước trong mười phương nên gọi là khắp đến nước khác, nhiều người buôn bán. Thương mại cho vốn chủ nhân để lấy lời là dụ cho Đức Phật ứng thân. Từ lâu trôi lăn trong sanh tử, qua khắp các loài nên dụ là trải qua xóm làng. Ngày nay may mắn được gặp Phật xuất hiện nơi đời nên nói rằng, lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha luôn luôn nhớ con. Trong kinh nói, kỳ thay, tất cả chúng sanh đều có đủ trí huệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng điên đảo mà không chứng được. Chỗ gọi là cha và con biệt ly hơn 50 năm. Tâm của chúng sanh có đủ Phật tánh mà còn chưa lập pháp giáo hóa, cho nên nói là chưa từng đối phó người nói việc như thế. Ông tự nghĩ, già nua và có nhiều của cải vàng bạc trân báu kho đụng tràn đầy, không có con cái, một mai mà chết mất, thời của cải tán thất, không người giao phó, cho nên ân cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ, nếu ta gặp đặng con, ủy phó của cải, thản nhiên khoái lạc, không còn sầu lo. Dụ cho 21 ngày tư duy những phương pháp độ sanh, còn nói lòng ông trưởng giả hối, là nói ngày xưa đã có duyên chủng nhất thừa, chẳng nên buông bỏ. Còn hận là nói để mất mà khó gặp vậy. Nói già nua là dụ cho nhân cùng quả mãn, như sanh duyên, duyên sống đã hết. Nói có nhiều của cải là dụ cho hai trí quyền và thật thậm thâm. Không có con cái là dụ cho không có bậc thượng căn để tiếp nối huệ mạng. Phật pháp mà không truyền thì như gia nghiệp tan mất. Muốn cho có chỗ giao phó, nên trong 7 ngày đầu Phật tư duy tức sơ thất, để hưng khởi tâm đại bi vô duyên. Vì nghĩ đến pháp có chỗ giao phó, nên nói Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời, chỉ lấy việc hộ niệm phó chúc làm lòng. Như ông trưởng giả suy nghĩ, nếu được người con trai kia để giao phó gia nghiệp, mới không còn lo sợ nữa vậy. Phần chánh văn 4. Thưa Thế Tôn, bấy giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn, lần hồi tình cờ đến nhà người cha, bèn đứng lại bên cửa, xa thấy cha ngồi giường sư tử, ghế báu đỡ chân. Các hàng bà la môn, sát đế lợi, cư sĩ đều cung kính bao quanh. Trên thân ông đó, dùng chuỗi ngọc chân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm. Kẻ lại dân tôi tớ, tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên. Màn báu che trên, những phan đẹp thòng xuống, nước thơm rưới đất, rải các thứ danh hoa, các vật báu trưng bày. Phát ra thâu vào, lấy cho vân vân. Có các sự nghiêm sức dường ấy, oai đức rất tôn trọng. Gã cùng tử thấy cha có thế lực lớn, liền sanh lòng lo sợ, hối hận về việc đến nhà này. Nó thầm nghĩ rằng, ông này chắc là vua, hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn đặng tiền vật. Chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức để đặng đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây, hoặc rồi họ sẽ bức ngặt ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi, liền chạy mau đi thẳng. Khi đó, ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng. Của cải kho tàng của ta, nay đã có người giao phó rồi. Ta thường suy nghĩ đến đứa con này, làm sao gặp đặng. Nay bỗng nó tự đến, rất vừa chỗ muốn của ta. Ta giàu tuổi già vẫn còn tham tiếc. Ông liền sai người hầu cận đuổi gấp theo bắt lại. Lúc ấy, kẻ sứ giả chạy mau qua bắt. Gã cùng tử kinh ngạc, lớn tiếng kêu oan. Tôi không hề xúc phạm, nhưng sao lại bị bắt? Kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cưỡng dắt đem về. Khi đó, gã cùng tử tự nghĩ không tội chi mà bị bắt bớ đây, chắc định phải chết, lại càng sợ sệt mê ngất ngã xuống đất. Người cha xa thấy vậy, bèn nói với kẻ sứ giả rằng, không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, lấy nước lạnh rưới trên mặt cho nó tỉnh lại, đừng nói chi với nó. Vì sao? Cha biết con mình ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang làm khiếp sợ cho con, biết chắc là con rồi, mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sứ giả nói với cùng tử, nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng đặng điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy, qua đến xóm nghèo để cầu tìm sự ăn mặc. Phần giảng giải. Đây là dụ cho hàng nhị thừa trong hội Hoa Nghiêm, những việc lo sợ về đại thừa. Lúc Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, hàng nhị thừa cũng dự pháp hội, nhưng chưa được vào cửa pháp giới, cho nên dụ cho kẻ cùng tử tình cờ đến nhà cha mình mà còn đứng ngoài cửa. Nói ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết. Là dụ thuyết kinh Hoa Nghiêm, bậc địa thượng Bồ Tát chủ bạn vây quanh. Nói, các hàng Bà La Môn, Sát Đế Lợi, cư sĩ đều cung kính bao quanh. Chính là dụ cho sự sợ pháp đại thừa. Vì có mắt mà không thấy thân của Đức Phật Lô Xá Na, có tai mà không nghe pháp Hoa Tạng, cho nên Oai Đức Đặc Tôn bèn ôm lòng lo sợ mà thầm cho là vua, chẳng phải mình đồng hàng vậy. Do vì chỗ thấy của hàng nhị thừa nhỏ hẹp và yếu, nên mới nghĩ là chẳng phải chỗ mình ra sức làm mướn mà được tài vật. Do vì Hoa Nghiêm quảng đại, tự tại xứng tánh pháp môn, không phải hàng nhị thừa kham được. Xóm nghèo, dụ cho quả người trời của tiểu thừa dễ tu dễ đắc, nên nói rằng, có chỗ cho ta ra sức để đặng đồ mặc vật ăn. Còn nói, đuổi gấp theo bắt lại, là dụ cho không có tâm mong cầu mà cưỡng ép đem đại thừa để giáo hóa đó, e mất sự lợi ích cho mình, nên gọi là liền chạy mau đi thẳng. Ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết, là dụ cho khắp thấy chúng sanh đều có Phật tánh. Phàm, hễ có tâm thì quyết định sẽ thành Phật, cho nên dụ là ông trưởng giả suy nghĩ sẽ có chỗ giao phó. Nói suy nghĩ nhớ đến con không do đâu được thấy, là dụ cho Đức Phật chính xem chúng sanh không thấy có tướng chúng sanh, do chúng sanh tùy cảnh tự nhiên mà hiện ra trong tâm đại bi bình đẳng. Cho nên như bỗng nhiên, nó tự đến rất vừa với sở nguyện vậy. Ta giàu tuổi già vẫn còn tham tiếc, là dụ nói công đức pháp thân và báo thân của Phật hộ niệm cho. Liền sai người hầu, là dụ cho Hoa Nghiêm đốn giáo, là do Đức Phật gia bị cho hàng Bồ Tát thuyết pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm, do Đức Phật gia bị và sai Bồ Tát thuyết pháp, như ông trưởng giả không đích thân đi dẫn dụ con về, mà sai người hầu cận vậy. Trong thập tính pháp môn ở Hoa Nghiêm, biết tất cả pháp, tức tâm tự tánh thành tựu huệ thân, chẳng do tha ngộ, chỗ gọi là đuổi gấp theo bắt lại. Phàm chẳng phải là chỗ mình làm mà bị ép gọi là oan. Hôm nay, được làm Phật vốn không phải chỗ hàng nhị thừa mong cầu, nên trong dụ nói chẳng xúc phạm mà bị bắt. Trong hội Hoa Nghiêm có 42 vị Bồ Tát. Mỗi vị đều nói về việc Bồ Tát cầu Phật quả hải lợi ích chúng sanh, nên nói, kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cưỡng dắt đem về. Bồ Tát qua lại trong tam giới lợi sanh, du hí thần thông những việc đó. Hàng nhị thừa xem tam giới như lao ngục, nhằm sanh tử như gông cùm. Cho nên dụ, người cùng tử nghĩ mình vô tội mà bị bắt, thì quyết định phải chết. Mê ngất ngã xuống đất, chính là dụ cho có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Hàng nhị thừa cách quả hải rất xa, nên thí dụ người cha xa thấy vậy. Nhưng nhất thừa đốn pháp trùm chẳng rộng, suy nghĩ muốn khai quyền, nên mới nói chớ cưỡng đem đến, mà còn răng chớ nên nói chuyện với nó. Vì sao? Cha biết con mình ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang, làm khiếp sợ cho con. Biết chắc là con rồi, mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sứ giả nói với cùng tử, nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng đặng điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy, qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. Giải thích lý do phải thả ra, sắp trình bày cái ý lập ra quyền giáo. Đức Phật tự biết nhất thừa đốn giáo chẳng phải là hàng liệt căn kham thọ được. Dụ như ông trưởng giả tự biết mình giàu có là sự khó cho con. Nói, biết chắc là con rồi, là dụ cho chúng sanh không có Phật tánh thì thôi. Nếu đã có Phật tánh, chẳng lo gì không thọ sự giáo hóa của Phật được. Nhân đó nên cần phải có phương tiện để độ sanh. Đây là chính dụ cho toan muốn thi thiết quyền giáo đó vậy. Chẳng nói với người khác biết là con mình, là dụ cho chờ đến thời kỳ nó nghe rồi tự tin vậy. Nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý, là dụ cho không cưỡng ép giáo hóa. Qua đến xóm nghèo, là dụ cho thích làm việc thấp kém. Đã biết là con, còn thả ra, là ý cần phải có phương tiện. Về phần quyền giáo nhị thừa, đặc biệt vì hàng chúng sanh liệt căn bất tính mà lập ra, rõ đó vậy. Phần chánh văn. 5. Bấy giờ ông trưởng giả toan muốn dụ dẫn người con mà bày trước phương tiện, mật sai hai người, hình sắc tiều tụy, không có oai đức. Hai người nên qua xóm kia từ từ nói với gã cùng tử. Nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Gã cùng tử nếu chịu, thời dắt về đây khiến làm. Nếu nó có hỏi muốn sai làm gì, thời nên nói với nó rằng, thuê người hốt phân, chúng ta hai người cũng cùng ngươi chung nhau làm. Khi đó, hai người sứ liền tìm gã cùng tử, rồi thuật đủ việc như trên. Bấy giờ gã cùng tử trước hỏi lấy giá cả, liền đến hốt phân. Người cha thấy con, thương xót và quái lạ. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ, xa thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc, áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách trĩnh dơ, bụi đất lấm thân, tay mặt cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sợ, bảo những người làm rằng, các ngươi phải siêng năng làm việc, chớ nên lười nghỉ. Dùng phương tiện đó đặng đến gần người con, lúc sau lại bảo con rằng, gã nam tử này, ngươi thường làm ở đây, đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi. Những đồ cần dùng như loại bồn, chậu, gạo, bột, muối, giấm, ngươi chớ tự nghi ngại. Cũng có kẻ tớ già hèn hạ, nếu cần ta cấp cho, nên phải an lòng. Ta như cha của ngươi, chớ có sầu lo. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn, mà ngươi thì trẻ mạnh. Ngươi thường trong lúc làm việc không có lòng dối khi trễ nải giận hờn, nói lời than oán. Đều không thấy ngươi có các điều xấu đó như các người làm công khác. Từ ngày nay nhẫn đến sau, như con đẻ của ta. Tức thời trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con. Khi đó, gã cùng tử dầu mừng việc tình cờ đó, song vẫn còn tự cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường sai hốt phân, sau đó lòng gã mới lần thể tin ra vào không ngại sợ. Những chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ. Thế Tôn, bây giờ trưởng giả có bệnh, tự biết mình không bao lâu sẽ chết, mới bảo cùng tử rằng, ta nay rất nhiều vàng bạc trân báu kho đụng tràn đầy, trong đó nhiều ít chỗ đáng xài dùng, ngươi phải biết hết đó. Lòng ta như thế, ngươi nên thể theo ý ta. Vì sao? Nay ta cùng ngươi bèn không khác, nên gắng dụng tâm, chớ để sót mất. Khi ấy, cùng tử liền nhận lời bảo, lãnh biết các của vật vàng bạc trân báu và các kho tàng, mà trọn không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn. Chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt cũng chưa bỏ được. Phần giảng giải. Đoạn này dụ cho Đức Phật thi thiết quyền giáo. Câu toan muốn dụ dẫn, nói toan muốn là lời nói chưa quyết định, dụ cho Phật chưa hiện ứng thân. Trước sai Bồ Tát trong ẩn hạnh Bồ Tát, mà bên ngoài hiện tướng thanh văn, để đồng sự mà nhiếp, dẫn dụ hàng nhị thừa làm tiền đạo. Nói dọn phân là dụ cho đoạn trừ phiền não. Trong Kinh Hoa Nghiêm thuyết vô minh và 12 nhân duyên, tức là phổ quan minh trí. Trí này hàng nhị thừa không kham được, cho nên Đức Phật mới nói pháp tiểu thừa dứt kiến hoặc và tư hoặc, mau chứng tiểu quả, dễ được hiệu nghiệm. Vì vậy nói, trước hỏi lấy giá cả. Vì ham mộ nơi quả mà tu nhân, nên dụ là tìm con cho việc hốt phân. Câu, cha thấy con thương xót và quái lạ, là dụ cho Phật hưng khởi tâm đại bi. Nói, ở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch, là dụ cho Phật trước kia chưa hiện thân. Nói dùng Phật nhãn mà quan sát chúng sanh trong lục đạo nghèo nàn không phước huệ. Nhân đây mới ba thất tư duy dùng phương tiện để độ sanh. Nói ông liền cởi chuỗi ngọc, là dụ cho Đức Phật ẩn thân đặt tôn ngàn trượng mà hiện cái tướng tỳ kheo già trượng lục. Nói tay mặt cầm đồ hốt phân, dụ cho việc tùy thuận hàng liệt căn 34 tâm kiết sử, những việc đoạn kiết thành Phật. 34 tâm kiết sử là theo tứ đế để phát khởi từng đoạn để đoạn kiết sử sau cùng được thành Phật. Nhân đây mới cùng hàng nhị thừa được gần gũi, cho nên thí dụ là dùng phương tiện để được gần gũi con mình. Câu, gã nam tử này là rầy và khiến cho ý của con được an, không còn có tâm ham mộ nơi khác, là dụ cho hàng tiểu thừa ban đầu từ nơi ngoại đạo lần được thân cận với Đức Phật, sợ họ có tâm thối đọa nên mới rầy, khiến cho họ được an. Câu, sẽ trả thêm giá cho ngươi, dụ cho tiểu thừa ban đầu tu học 7 phương tiện được chứng sơ quả, như giá tiền thuê làm một ngày. Do đây mà lần tiến lên nhị quả, tam quả, tứ quả, lần lần vào quả vị đại thừa, nên thí dụ là thêm giá cho ngươi. Nói những đồ cần dùng là dụ cho 37 phẩm trợ đạo. Nói kẻ tớ già hèn hạ là dụ cho hàng tiểu thừa thần thông đều là chỗ bỏ của Phật, nên gọi là tớ già hèn hạ. Nói ta như cha của ngươi là dụ cho Đức Thích Ca là Phật quả ở trong đầu tam tạng, bởi chẳng phải là chân Phật nên gọi là như cha. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà ngươi thì trẻ mạnh. Ngươi thường trong lúc làm việc không có lòng dối khi trễ nải giận hờn, nói lời than oán, đều không thấy ngươi có các điều xấu đó như các người làm công khác. Từ ngày nay nhẫn đến sau như con đẻ của ta, tức thời trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con. Là dụ ý như cha mà lần được thân thiết. Nói giận hờn, nói lời than oán, là dụ ngoại đạo phỉ báng Phật. Nói trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con, dụ cho hàng nhị thừa cùng với Bồ Tát đồng vào pháp tánh đều được gọi là con, chỉ vì nó trẻ nhỏ không có sức lực nên gọi là con. Khi đó gã cùng tử giàu mừng việc tình cờ đó, song vẫn còn tự cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường sai hốt phân, là dụ cho trải qua thời kỳ A Hàm và Phương Đẳng, dứt hết kiến hoặc và tư hoặc phiền não, cho nên nói trong 20 năm thường khiến dọn phân nhơ. Sau đó lòng gã mới lần thể tinh, ra vào không ngại sợ, nhưng chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ, là dụ cho trải qua Phương Đẳng mà vào Bát Nhã, ra công quở trách đào thải của Phật, khiến cho hàng nhị thừa từ đây lần đến đại thừa, nên nói rằng tâm thể tin nhau. Trong hội Bát Nhã Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề chuyển dạy cho Bồ Tát, vì Ngài tuy ở bậc tiểu thừa mà có thể nói pháp đại thừa, nên gọi là ra vào không ngại. Vì chưa bỏ được quả tiểu thừa, nên nói là chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ. Câu trưởng giả có bệnh là dụ cho lo lắng về huệ mạng chưa có người kế thừa, mà giờ Phật nhập Niết Bàn sắp đến. Do vì thời Bát Nhã chưa hết lượng pháp giới, cho nên gọi là nhiều ít lấy cho, khiến hàng nhị thừa chuyển dạy cho Bồ Tát, nên gọi là ngươi phải biết hết đó. Nói toan định phần cha con, nên trước dặn rằng ngươi nên thể theo ý ta. Bát Nhã là bình đẳng Phật huệ, nên dụ là nay ta cùng ngươi bèn là không khác. Sắp sửa phó chúc, nên gọi là nên gắn dụng tâm chớ để sót mất. Đoạn trên đây đều dụ cho hàng nhị thừa chuyển dạy cho Bồ Tát. Liền nhận lời bảo, lãnh biết các của vật vàng bạc trân báu và các kho tàng, mà trọn không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn. Chỗ của gã ở đó vẫn tại chỗ cũ, tâm chí hà liệt cũng chưa bỏ được. Là dụ cho hàng nhị thừa phụng mạng Phật chuyển dạy hàng Bồ Tát. Bát Nhã vạn hạnh hàng nhị thừa đều biết rõ, nên dụ là lãnh biết các của vật. Chỉ vì chưa phải là trí phần của mình, nên dụ nói rằng không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn. Do vì hàng nhị thừa chưa khứng chịu liền bỏ tiểu quả, cho nên dụ tâm chí hạ liệt cũng chưa bỏ được. Phần trên là dụ chung cho sự sót mất ngày xưa, bởi ước việc trong 40 năm. Phần dưới dụ nay được là chánh hiển lời dụ trong hội Pháp Hoa này. Phần chánh văn 6. Lại trải qua ít lâu sau, cha biết ý chí con lần đã thông thái, trọn nên chí lớn, tự chê tâm ngày trước. Đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hội cả thân tộc quốc vương, quan đại thần, dòng sát lợi, hàng cư sĩ. Khi đã nhóm xong, ông liền tự tuyên rằng, các ngài nên rõ, người này là con ta, của ta sanh ra. Ngày trước trong thành nọ bỏ ta trốn đi, nổi trôi khổ sở hơn 50 năm. Nó vốn tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở tại thành này, lòng lo lắng tìm kiếm. Bỗng ở nơi đây gặp đặng nó. Nó thật là con ta thật là cha nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải, đều là của con ta có. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Thế Tôn, khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có mà nghĩ rằng, ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng báu này tự nhiên mà đến. Phần giảng giải. Đây là dụ cho ngày nay được vậy. Nói lại trải qua ít lâu sau, là dụ sau khi thuyết Bát Nhã, hàng tiểu thừa đã có tâm ưa thích đại thừa. Câu đến giờ sắp chết, dụ cho giờ nhập Niết Bàn đã đến, liền thuyết kinh Pháp Hoa, thọ ký cho hàng nhị thừa thành Phật. Nói muốn phó chúc, bèn nhân nơi Đức Phật đa bảo, nhóm chư Phật phân thân trong 10 phương để chứng minh pháp này, cho nên nói là hội cả thân tộc. Ông liền tự tuyên rằng là dụ cho trong kinh này nói những việc về nhân duyên giáo hóa xa xưa. Nói nay ta có tất cả bao nhiêu của cải, đều là của con ta có, là dụ cho ngày nay thọ ký về chánh báo và y báo, kiếp số quốc độ trang nghiêm, vân vân. Khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có, là chính dụ cho ngày nay được vậy. Phần chánh văn 7. Thế Tôn, ông phú trưởng giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử, chịu các sự đau đớn mê lầm không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Ngày nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ, dọn trừ những phân dơ các pháp hí luận. Chúng con ở trong đó siêng gắng tinh tấn đặng đến Niết Bàn, cái giá một ngày. Đã đặng đây rồi, lòng rất vui mừng, tự cho là đủ, mà tự nói rằng, ở trong pháp của Phật, do siêng tinh tấn nên chỗ đặng rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng vì phân biệt rằng, các ông sẽ có phần bửu tàng tri kiến của Như Lai. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật đặng giá Niết Bàn một ngày, cho là đặng nhiều rồi. Đối với pháp đại thừa này, không có chí cầu. Chúng con lại nhân trí huệ của Phật, vì các vị Bồ Tát mà chỉ bày diễn nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Vì sao? Đức Phật biết chúng con ưa nơi pháp tiểu thừa, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp. Chúng con không tự biết thật là Phật tử. Ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không có lẫn tiếc. Vì sao? Chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử, mà chỉ ưa nơi pháp tiểu thừa. Nếu chúng con có tâm ham đại thừa, thời Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách Thanh Văn ham pháp tiểu thừa, nhưng Đức Phật thật dùng đại thừa để giáo hóa. Vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ nên đặng của Phật tử đều đã đặng đó. Phần giảng giải. Đây là đem pháp để hiệp với dụ vậy. Đức Phật xem chúng sanh như con một, mà tâm của hàng nhị thừa cho rằng Bồ Tát mới là chân Phật tử, tự coi mình là tương tự như Phật tử mà thôi. Đức Phật nhân vì chúng sanh khổ, cho nên đặc biệt nói ra pháp tiểu thừa xuất khổ. Hàng Thanh Văn cho là các khổ nhiệt não mê hoặc, nên tâm tha thiết cầu mong được giải thoát, cho nên ưa đắm nơi pháp nhỏ. Đây là tình trạng ưa thích nơi tiểu thừa. Hàng Đại Thừa cũng tu 37 phẩm 12 duyên, tiểu thừa cũng thế, nhưng giữa đại và tiểu thừa khác nhau về quan niệm. Hàng tiểu thừa tu tập là mong cầu chứng, còn bậc đại thừa lợi dụng để dứt vô minh, nên vẫn tiến tu đến Phật quả. Vì cầu chứng nên được đạo, bèn cho là đủ, không chịu tiến tu mà an trụ vào tiểu quả. Ba thứ khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ngày nay, Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ, dọn trừ những phân dơ các pháp hí luận. Chúng con ở trong đó siêng gắng tinh tấn đặng đến Niết Bàn, cái giá một ngày. Đã đặng đây rồi, lòng rất vui mừng, tự cho là đủ, mà tự nói rằng, ở trong pháp của Phật, do siêng tinh tấn nên chỗ đặng rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng vì phân biệt rằng, các ông sẽ có phần bửu tàng tri kiến của Như Lai. Là dụ hợp với tình trạng trệ ở nơi quyền thừa, câu Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện là trình bày Đức Phật khiến hàng nhị thừa thuyết bát nhã để chuyển dạy cho hàng Bồ Tát. Do vì được tiểu quả cho là đủ, nên ở nơi đại bát nhã không có chí mong cầu. Chúng con lại nhân trí huệ của Phật, vì các vị Bồ Tát mà chỉ bày diễn nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Vì sao? Đức Phật biết chúng con ưa nơi Pháp Tiểu Thừa, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói Pháp. Chúng con không tự biết thật là Phật tử. Là trình bày Đức Thế Tôn biết chúng con thích Pháp Tiểu Thừa, nên chẳng liền vì thọ ký ngay, cho nên chúng con không biết mình thật là Phật tử. Tổng lại đoạn trên là chung hiệp ngày xưa mất vậy. Ngày nay, chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật, không có lẫn tiếc. Vì sao? Chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử, mà chỉ ưa nơi Pháp Tiểu Thừa. Nếu chúng con có tâm ham Đại Thừa, thời Phật vì chúng con mà nói Pháp Đại Thừa. Là nói, ngày nay mới biết chẳng mất mát gì, bởi ngày nay thấy Đức Phật từ bi mới biết ngày xưa Phật vốn không có bí lẫn, mà chúng con cũng chưa từng mất, chỉ vì không thích Đại Thừa mà thôi. Ở trong kinh này chỉ nói Pháp Nhất Thừa. Lúc xưa, Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách Thanh Văn ham Pháp Tiểu Thừa, nhưng Đức Phật thật dùng Đại Thừa để giáo hóa, là trình bày ngộ Phật tâm. Xem ngày nay, Phật vì nói Nhất Thừa, thì biết lúc xưa riêng trách đó là sớm muốn đem Đại Thừa để giáo hóa. Đây chỗ gọi là cái lỗi của chúng con vậy. Vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ nên đặng của Phật tử đều đã đặng đó, là chính hiệp với cái được ngày nay. Này Đức Thế Tôn nói đại pháp này, đặc biệt vì thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất. Vả lại, nói rằng 1200 đệ tử đều sẽ làm Phật, đây thật là Pháp Vương đại bảo, không cầu mà tự được, cho nên rất lấy làm vui mừng. Phần chánh văn 8. Bấy giờ Ngài Maha Ca Diếp muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: chúng con ngày hôm nay nghe âm giáo của Phật, lòng hớn hở mừng rỡ, đặng pháp chưa từng có. Phật nói hàng thanh văn sẽ đặng thành quả Phật, đống châu báu vô thượng, chẳng cầu tự nhiên đặng, ví như gã đồng tử, thơ bé không hiểu biết, bỏ cha trốn chạy đi, đến cõi nước xa khác, nổi trôi khắp nước ngoài, hơn 50 năm dài, cha gã lòng buồn nhớ, kiếm tìm khắp bốn phương, kiếm tìm đó đã mỏi, liền ở lại một thành, xây dựng nên nhà cửa, 5 món dục tự vui. Nhà ông giàu có lớn, nhiều những kho vàng bạc, sa cừ ngọc mã não, chơn châu ngọc lưu ly, voi ngựa cùng trâu dê, kiệu cán đủ xe cộ, ruộng đất và tôi tớ, nhân dân rất đông nhiều, xuất nhập thâu lời lãi, bèn khắp đến nước khác, khách thương người buôn bán, không xứ nào không có, nghìn muôn ức chúng hội, vây quanh cung kính ông, thường được bậc vua chúa mến yêu nhớ tưởng đến. Các quan hạng hào tộc cũng đều đồng tôn trọng, vì có các sự duyên, người đến lui rất đông, giàu mạnh như thế đó, có thế lực rất lớn, mà tuổi đã già nua, lại càng buồn nhớ con, ngày đêm luống suy nghĩ, giờ chết toan sắp đến, con thơ dại bỏ ta, hơn 50 năm tròn, các của vật kho tàng, sẽ phải làm thế nào? Bấy giờ gã cùng tử đi tìm cầu ăn mặc, ấp này đến ấp khác, nước này sang nước nọ, hoặc có khi đặng của, hoặc có khi không đặng, đói thiếu hình gầy gò, thân thể sanh ghẻ lát, lần lựa đi trải qua, đến thành cha gã ở, xoay vần làm thuê mướn, bèn đến trước nhà cha. Ý nói chân như nội huân, tức Phật tánh. Chúng sanh nhờ có tánh chân như nội huân này, nên mới phát ra thiện căn được. Lúc ấy, ông trưởng giả đang ở trong nhà ông, văn màn châu báu lớn, ngồi tòa sư tử cao, hàng quyến thuộc vây quanh, đông người đứng hầu hạ, hoặc có người tính toán vàng bạc cùng vật báu, của cải ra hoặc vào, biên chép ghi giấy tờ. Gã cùng tử thấy cha quá mạnh giàu tôn nghiêm, cho là vị quốc vương hoặc là đồng bậc vua, kinh sợ tự trách thầm: tại sao lại đến đây? Lại thầm tự nghĩ rằng: nếu ta đứng đây lâu, hoặc sẽ bị bức ngặt, ép buộc sai khiến làm. Suy nghĩ thế đó rồi, rảo chạy mà đi thẳng, hỏi thăm xóm nghèo nàn, muốn qua làm thuê mướn. Lúc bấy giờ trưởng giả ngồi trên tòa sư tử, xa trông thấy con mình, thầm lặng mà ghi nhớ. Ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo đem bắt về. Gã cùng tử sợ kêu, mê ngất ngã trên đất: người này theo bắt tôi, chắc sẽ bị giết chết. Cần gì đồ ăn mặc khiến tôi đến thế này? Trưởng giả biết con mình ngu dại lòng hẹp hèn, chẳng chịu tin lời ta, chẳng tin ta là cha. Ông liền dùng phương tiện, lại sai hai người khác mắt chột thân lùn xấu, hạng không có oai đức: các người nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó hốt dọn các phân nhơ, trả giá bội cho nó. Gã cùng tử nghe rồi vui mừng theo sứ về, vì dọn các phân nhơ, sạch sẽ các phòng nhà. Trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình, nghĩ con mình ngu dại, ưa thích làm việc hèn. Lúc đó ông trưởng giả mặc y phục cũ rách, tay cầm đồ hốt phân, qua đến chỗ con làm, phương tiện lần gần gũi, bảo rằng ráng siêng làm. Đã thêm giá cho ngươi và cho dầu xoa chân, đồ ăn uống đầy đủ, thêm đệm chiếu đầy ấm. Cặn kẽ nói thế này: ngươi nên siêng làm việc, rồi lại dịu dàng bảo như con thật của ta. Ông trưởng giả có trí, lần lần cho ra vào. Trải qua 20 năm coi sóc việc trong nhà, chỉ cho biết vàng bạc, ngọc trân châu pha lê, các vật ra hoặc vào, đều khiến gã biết rõ. Gã vẫn ở ngoài cửa nương náu nơi am tranh, tự nghĩ phận nghèo nàn, ta không có vật đó. Cha biết lòng con mình lần lần đã rộng lớn, muốn giao tài vật cho, liền nhóm cả thân tộc, quốc vương các đại thần, hàng sát lợi cư sĩ, rồi ở trong chúng này tuyên nói chính con ta, bỏ ta đi nước khác. Trải hơn 50 năm, từ gặp con đến nay đã 20 năm rồi. Ngày trước ở thành kia mà mất đứa con này, ta đi tìm khắp nơi, bèn đến ngủ nơi đây. Phàm của cải ta có, nhà cửa cùng nhân dân, thảy đều phó cho nó, mặc tình nó tiêu dùng. Người con nhớ xưa nghèo, chí ý rất kém hèn, nay ở nơi cha mình đặng quá nhiều châu báu, và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vật, lòng rất đổi vui mừng, đặng điều chưa từng có. Phần giảng giải. Đây là tụng thông trình bày lòng tin hiểu. Ví như gã đồng tử thơ bé không hiểu biết, bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nước xa khác, nổi trôi khắp nước ngoài hơn 50 năm dài. Cha gã lòng buồn nhớ, kiếm tìm khắp bốn phương, là dụ cho cái mất từ ngày xưa. 8 câu này nói lại ý con trốn cha tìm. Kiếm tìm đó đã mỏi, liền ở lại một thành, xây dựng nên nhà cửa, 5 món dục tự vui. Nhà ông giàu có lớn, nhiều những kho vàng bạc, sa cừ ngọc mã não, chơn châu ngọc lưu ly, voi ngựa cùng trâu dê, kiệu cán đủ xe cộ, ruộng đất và tôi tớ, nhân dân rất đông nhiều, xuất nhập thâu lời lãi, bèn khắp đến nước khác. Khách thương người buôn bán, không xứ nào không có, nghìn muôn ức chúng hội, vây quanh cung kính ông, thường được bậc vua chúa mến yêu nhớ tưởng đến. Các quan hạng hào tộc đều cũng đồng tôn trọng. Vì có các sự duyên, người đến lui rất đông, giàu mạnh như thế đó, có thế lực rất lớn, mà tuổi đã già nua, lại còn buồn nhớ con, ngày đêm luống suy nghĩ, giờ chết toan sắp đến, con thơ dại bỏ ta. Hơn 50 năm tròn, các của vật kho tàng, sẽ phải làm thế nào? Là dụ cho Đức Phật ở nơi Bồ Đề đạo tràng, suy nghĩ giáo hóa những chúng có duyên. Câu giờ chết toan sắp đến là dụ cho nếu không giáo hóa chúng sanh thì tuệ mạng sẽ tuyệt. Bấy giờ gã cùng tử đi tìm cầu ăn mặc, ấp này đến ấp khác, nước này sang nước nọ, hoặc có khi đặng của, hoặc có khi không đặng, đói thiếu hình gầy gò, thân thể sanh ghẻ lát, lần lựa đi trải qua, đến thành cha gã ở, xoay vần làm thuê mướn, bèn đến trước nhà cha. Là dụ cho đắm chìm trong sanh tử, nói đi tìm cầu ăn mặc, là dụ cho ở trong đường mê mà có tâm xuất khổ, tìm được áo đỡ lạnh, cơm ăn đỡ đói. Nói hoặc có khi đặng của, hoặc có khi không đặng, là dụ cho từ nơi tiểu thừa và ngoại đạo mà tu tập vậy. Nói đói thiếu vân vân là dụ cho chưa được chánh tu, trở lại làm thương tổn pháp thể. Câu đến thành cha gã ở là dụ cho đến nơi giác tràng, đạo tràng giác ngộ mà chưa dám vào. Lúc ấy ông trưởng giả đang ở trong nhà ông, văn màn châu báu lớn, ngồi tòa sư tử cao, hàng quyến thuộc vây quanh, đông người đứng hầu hạ, hoặc có người tính toán vàng bạc cùng vật báu của cải ra hoặc vào, biên chép ghi giấy tờ, là dụ cho lúc nói kinh Hoa Nghiêm. Gã cùng tử thấy cha quá mạnh giàu tôn nghiêm, cho là vị quốc vương hoặc là đồng bậc vua, kinh sợ tự trách thầm, tại sao lại đến đây? Lại thầm tự nghĩ rằng, nếu ta đứng đây lâu, hoặc sẽ bị bức ngặt, ép buộc sai khiến làm. Suy nghĩ thế đó rồi, rảo chạy mà đi thẳng, hỏi thăm xóm nghèo nàn, muốn qua làm thuê mướn. Là dụ cho vừa thấy pháp giới trong tòa nhà sư tử, vân vân. Lúc bấy giờ trưởng giả ngồi trên tòa sư tử, xa trông thấy con mình, thầm lặng mà ghi nhớ. Ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo đem bắt về. Gã cùng tử sợ kêu, mê ngất ngã trên đất, người này theo bắt tôi chắc sẽ bị giết chết, cần gì đồ ăn mặc khiến tôi đến thế này. Là dụ nói pháp Hoa Nghiêm đại pháp, thấy tất cả chúng sanh đều có đủ Phật tánh mà chưa liền nói ra, nên gọi là thầm lặng mà ghi nhớ. Nói mê ngất ngã trên đất là dụ cho nghe nói đốn pháp, những việc sợ hãi khi nghe thuyết đại thừa. Trưởng giả biết con mình ngu dại lòng hẹp hèn, chẳng chịu tin lời ta, chẳng tin ta là cha. Ông liền dùng phương tiện, lại sai hai người khác, mắt chột thân lùn xấu, hạng không có oai đức. Các người nên bảo nó, rằng ta sẽ thuê nó, hốt dọn các phân nhơ, trả giá bội cho nó, là dụ cho khai quyền pháp. Còn nói, lại sai hai người khác, tức trong tâm là Bồ Tát, mà ngoài từng hiện thanh văn, biểu thị cho pháp đồng sự nhiếp. Gã cùng tử nghe rồi vui mừng theo sứ về, vì dọn các phân nhơ sạch sẽ các phòng nhà, là dụ cho sự ưa thích nơi tiểu pháp. Trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình, nghĩ con mình ngu dại, ưa thích làm việc hèn. Lúc đó ông trưởng giả mặc y phục cũ rách, tay cầm đồ hố phân, qua đến chỗ con làm, phương tiện lần gần gũi, bảo rằng ráng siêng làm. Là dụ cho ẩn cái thù thắng mà thị hiện cái thấp hèn. Đã thêm giá cho ngươi và cho dầu xoa chân, đồ ăn uống đầy đủ, thêm đệm chiếu đầy ấm. Cặn kẽ nói thế này, ngươi nên siêng làm việc, rồi lại dịu dàng bảo, như con thật của ta. Là dụ cho thuyết pháp về tiểu quả để tiến tu. Nói, như con thật của ta là tương tự như con mà thôi, chẳng phải thật là con. Ông trưởng giả có trí, lần lần cho ra vào, trải qua 20 năm, coi sóc việc trong nhà, chỉ cho biết vàng bạc, ngọc trân châu pha lê, các vật ra hoặc vào, đều khiến gã biết rõ. Gã vẫn ở ngoài cửa, nương náu nơi am tranh, tự nghĩ phận nghèo nàn, ta không có vật đó. Là dụ cho thời kỳ nói kinh Bát Nhã. Nói, trải qua 20 năm, là dụ cho việc chuyển dạy Bát Nhã cho hàng Bồ Tát. Do vì không phải trí tuệ của Thanh Văn, nên nói, ta không có vật đó, mà chẳng có lòng muốn lấy đó vậy. Đoạn trên chung tụng lời dụ là ngày xưa mất. Cha biết lòng con mình lần lần đã rộng lớn, muốn giao tài vật cho, liền nhóm cả thân tộc, quốc vương các đại thần, hàng sát lợi cư sĩ, rồi ở trong chúng này, tuyên nói chính con ta, bỏ ta đi nước khác, trải hơn 50 năm, từ gặp con đến nay, đã 20 năm rồi, ngày trước ở thành kia mà mất đứa con này. Ta đi tìm khắp nơi, bèn đến ngủ nơi đây, phàm của cải ta có, nhà cửa cùng nhân dân, thấy đều phó cho nó, mặc tình nó tiêu dùng. Người con nhớ xưa nghèo, chí ý rất kém hèn. Là nói về vấn đề nhân duyên thuyết kinh Pháp Hoa. Nay ở nơi cha mình đặng quá nhiều châu báu, và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vật, lòng rất đổi vui mừng, đặng điều chưa từng có. Là dụ cho nay đã được. Trên là dụ thuyết, dưới là pháp hiệp vậy. Nói về dụ và hợp với pháp đó vậy. Phần chánh văn. 9. Đức Phật cũng như thế, biết con ưa tiểu thừa, nên chưa từng nói rằng các ngươi sẽ thành Phật, mà chỉ nói chúng con đặng có đức vô lậu, trọn nên quả tiểu thừa, hàng thanh văn đệ tử. Đức Phật bảo chúng con nói đạo pháp tối thượng, người tu tập pháp này sẽ đặng thành Phật quả. Chúng con vâng lời Phật, vì các Bồ Tát lớn dùng các món nhân duyên cùng các môn thí dụ, bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng. Các hàng Phật tử thảy, từ nơi con nghe pháp, ngày đêm thường suy gẫm, tinh tấn siêng tu tập. Bấy giờ các Đức Phật liền thọ ký cho kia, các ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật đạo. Pháp màu rất bí tàng của tất cả các Phật, chỉ để vì Bồ Tát mà dạy việc thật đó, nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chơn yếu này. Như gã cùng tử kia đặng gần bên người cha, dầu lãnh biết các vật, nhưng chẳng lòng mong cầu. Chúng con dầu diễn nói tạng pháp báu của Phật, tự mình không chí nguyện, cũng lại như thế đó. Chúng con diệt bề trong, tự cho là đã đủ, chỉ xong được việc này, lại không biết việc khác. Chúng con giàu có nghe pháp tịnh cõi nước Phật, cùng giáo hóa chúng sanh, đều không lòng ưa vui. Như thế là vì sao? vì tất cả các pháp thấy đều là không lặng, không sanh cũng không diệt, không nhỏ cũng không lớn, vô lậu là vô vi. Suy nghĩ thế đó rồi, chẳng sanh lòng ưa muốn. Chúng con đã từ lâu đối với trí huệ Phật không ham, không ưa thích, không lại có chí nguyện, mà đối với pháp mình cho đó là rốt ráo. Chúng con từ lâu nay chuyên tu tập pháp không, đặng thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi, trụ trong thân rốt sau hữu dư y niết bàn. Đức Phật dạy bảo ra, chứng đặng đạo chẳng luống, thời là đã có thể báo được ơn của Phật. Chúng con dầu lại vì các hàng Phật tử thảy tuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo, mà mình đối pháp đó trọn không lòng mong muốn. Đấng đạo sư buông bỏ vì xem biết lòng con, ban đầu không khuyên gắn nói những lời có thật. Như ông trưởng giả giàu biết con trí kém hèn, bèn dùng sức phương tiện để hòa phục tâm con. Về sau mới giao phó tất cả tài vật báu, Đức Phật cũng thế đó, hiện ra việc ít có. Biết con ưa tiểu thừa, bèn dùng sức phương tiện điều phục tâm của con, rồi mới dạy trí lớn. Chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có, chẳng phải chỗ trước mong, mà nay tự nhiên được, như gã cùng tử kia đặng vô lượng của báu. Thế Tôn, chúng con nay đặng đạo và chứng quả ở nơi pháp vô lậu, đặng huệ nhãn thanh tịnh. Chúng con từ lâu nay gìn tịnh giới Phật chế, mới ở ngày hôm nay đặng hưởng quả báu đó. Trong pháp của Pháp Vương, lâu tu hành phạm hạnh, ngày nay được vô lậu, quả báo lớn vô thượng. Chúng con ngày hôm nay mới thật là thanh văn, đem tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe. Chúng con ngày hôm nay thật là A-La-Hán, ở nơi các thế gian, trời người và ma phạm, khắp ở trong chúng đó, đáng lãnh của cúng dường. Phần giảng giải. Đức Phật cũng như thế, biết con ưa tiểu thừa, nên chưa từng nói rằng các ngươi sẽ thành Phật, mà chỉ nói chúng con đặng có đức vô lậu, hàng thanh văn đệ tử, trọn nên quả tiểu thừa. Là nói về việc ưa nơi tiểu thừa, nên Đức Phật vì họ mà thuyết tiểu pháp. Đức Phật bảo chúng con nói đạo pháp vô thượng, người tu tập pháp này sẽ đặng thành Phật quả. Chúng con vâng lời Phật vì các Bồ Tát lớn dùng các món nhân duyên cùng các môn thí dụ bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng. Các hàng Phật tử thảy từ nơi con nghe pháp, ngày đêm thường suy gẫm, tinh tấn siêng tu tập. Bấy giờ các Đức Phật liền thọ ký cho kia, các ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật đạo. Pháp màu rất bí tàng của tất cả các Phật, chỉ để dạy Bồ Tát mà dạy việc thật đó, nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chơn yếu này, như gã cùng tử kia đặng gần bên người cha, dầu lãnh biết các vật nhưng chẳng lòng mong cầu. Chúng con dầu diễn nói tạng pháp báu của Phật, tự mình không chí nguyện cũng lại như thế đó. Là nói chung về sự dừng lại ở nơi quyền pháp. Đức Phật bảo chúng con nói đạo pháp tối thượng, người tu tập pháp này sẽ đặng thành Phật quả. Chúng con vâng lời Phật vì các Bồ Tát lớn dùng các món nhân duyên cùng các môn thí dụ bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng. Là hợp với những việc nói về Bát Nhã để giáo hóa hàng Bồ Tát. Các hàng Phật tử thảy từ nơi con nghe pháp, ngày đêm thường suy gẫm, tinh tấn siêng tu tập. Bấy giờ các Đức Phật liền thọ ký cho kia, các ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật đạo. Là nói, nghe thuyết Bát Nhã, hàng Bồ Tát đều được thọ ký thành Phật. Pháp màu rất bí tàng của tất cả các Phật, chỉ để vì Bồ Tát mà dạy việc thật đó, nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chơn yếu này. Là nói, tự mình nơi quyền mà nghi Phật chẳng vì nói đại thừa. Như gã cùng tử kia đặng gần bên người cha, dầu lãnh biết các Phật nhưng chẳng lòng mong cầu. Chúng con dầu diễn nói tạng pháp báu của Phật, tự mình không chí nguyện cũng lại như thế đó. Là lặp lại dụ trì trệ nơi quyền pháp, nên nói rằng tự mình không chí nguyện chẳng phải Phật lẫn tiếc mà không giáo hóa. Chúng con diệt bề trong, tự cho là đã đủ, chỉ xong được việc này, lại không biết việc khác. Chúng con giàu có nghe pháp tịnh cõi nước Phật, cùng giáo hóa chúng sanh, đều không lòng ưa vui. Như thế là vì sao? Vì tất cả các pháp, thảy đều là không lặng, không sanh cũng không diệt, không lớn cũng không nhỏ, vô lậu và vô vi. Suy nghĩ thế đó rồi, chẳng sanh lòng ưa muốn. Chúng con đã từ lâu đối với trí huệ Phật không ham, không ưa thích, lại không có chí nguyện, mà đối với pháp mình cho đó là rốt ráo. Lại thuyết minh về tâm ban đầu chỉ ưa thích nơi tiểu thừa. Sở dĩ tham trước nơi tiểu thừa là do được chút ít bèn cho là đủ, thế nên chẳng sanh tâm ưa thích pháp lớn. Nhân đó mà ở nơi Bát Nhã Phật Huệ lại không có chí nguyện, cho rằng pháp mình được toan cho là cứu cánh. Chúng con từ lâu nay chuyên tu tập pháp không, đặng thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi, trụ trong thân rốt sau hữu dư y niết bàn. Đức Phật dạy bảo ra chứng đặng đạo chẳng luống, thời là đã có thể báo được ơn của Phật. Trình bày lại cái tâm thích tiểu thừa, bèn lấy chỗ được tiểu quả, gọi là đã báo ơn Phật, tự cho là đủ mà không cầu tiến vậy. Chúng con giàu lại vì các hàng Phật tử thảy tuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo, mà mình đối pháp đó trọn không lòng mong muốn. Đấng đạo sư buông bỏ vì xem biết lòng con, ban đầu không khuyên gắn nói những lợi có thật, như ông trưởng giả giàu biết con trí kém hèn, bèn dùng sức phương tiện để hòa phục tâm con. Vậy sau mới giao phó tất cả tài vật báu, Đức Phật cũng thế đó, hiện ra việc ít có, biết con ưa tiểu thừa, bèn dùng sức phương tiện điều phục tâm của con, rồi mới dạy trí lớn chúng con ngày hôm nay. Là lặp lại sự trì trệ nơi quyền, nên Đức Phật bèn buông bỏ để chờ thời gian. Do vì chờ điều phục tâm của họ rồi, sau mới dạy cho đại trí. Ân Phật rất khó báo đáp là ở nơi đây vậy. Chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có, chẳng phải chỗ trước mong, mà nay tự nhiên được, như gã cùng tử kia đặng vô thượng của báo. Thế Tôn, chúng con nay đặng đạo và chứng quả ở nơi pháp vô lậu, đặng huệ nhãn thanh tịnh. Chúng con từ lâu nay gìn tịnh giới Phật chế, mới ở ngày hôm nay đặng hưởng quả báo đó. Trong pháp của Pháp Vương, lâu tu hành phạm hạnh, ngày nay được vô lậu, quả báo lớn vô thượng. Chúng con ngày hôm nay mới thật là thanh văn, đem tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe. Chúng con ngày hôm nay thật là A-La-Hán, ở nơi các thế gian, trời người và ma phạm, khắp ở trong chúng đó, đáng lãnh của cúng dường. Là trình bày, ngày nay nói được đắc đạo, đắc quả, chính là thuyết minh, nay ngộ được nhất thừa Phật trí. Do vì từ lâu trì tịnh giới và tu hành phạm hạnh, mà nay mới được vô thượng đại quả. Đây biết hôm nay là thật, cũng do ngày xưa nơi quyền mà được. Trước nói rằng, nếu không tin pháp này, thì chẳng phải A-la-hán. Nay mới biết là A-la-hán chân chính, đáng lãnh thọ sự cúng dường của trời người. Phần chánh văn 10. Ơn lớn của Thế Tôn đem việc ít có này, thương xót dạy bảo cho, làm lợi ích chúng con, trải vô lượng ức kiếp, ai có thể đền được? Tay lẫn chân cung cấp, đầu đảnh lễ cung kính, tất cả đều cúng dường, đều không thể đền đặng, hoặc dùng đầu đội Phật, hai vai cùng cõng vác, trong số kiếp hằng xa, tận tâm mà cung kính, lại đem dân đồ ngon, y phục báu vô lượng, và các thứ đồ nằm, cùng các món thuốc thang, gỗ ngưu đầu chiên đàn, và các vật trân báu, để dựng xây tháp miếu, y báu lót trên đất, như các việc trên đây, đem dùng cúng dường Phật, trải số kiếp hằng xa, cũng không đền đáp được. Các Phật thật ít có, đấng vô lượng vô biên, đến bất khả tư nghị, đủ sức thần thông lớn, bực vô lậu vô vi, là vua của các pháp, hay vì kẻ hạ liệt, nhẫn đến cao thượng đó, hiện lấy tướng phàm phu, tùy cơ nghi dạy nói, các Phật ở nơi pháp, đặng sức rất tự tại, biết các hàng chúng sanh, có những điều ưa muốn, và chí lực của nó, theo sức nó kham nhiệm, dùng vô lượng thí dụ, mà vì chúng nói pháp, tùy theo các chúng sanh, trồng căn lành đời trước, lại biết đã thành thục, hay là chưa thành thục, suy lường những điều đó, phân biệt biết rõ rồi, ở nơi đạo nhất thừa, tùy cơ nghi nói ba. Phần giảng giải. Đây là thuyết minh về việc rất biết đại ân mà nghĩ rằng không thể báo đáp được. Ơn lớn của Thế Tôn đem việc ít có này, thương xót dạy bảo cho, làm lợi ích chúng con, trải vô lượng ức kiếp, ai có thể đền được? Là nói về ơn lớn khó đền đáp, nghĩa là Đức Phật dùng những việc hy hữu phương tiện, thương xót giáo hóa lợi ích chúng con, thoát khỏi cái khổ của ức kiếp khó trừ, chứng quả vô thượng bồ đề. Còn có ân nào lớn hơn nữa? Cho nên, trải qua vô lượng ức kiếp không thể báo đáp được. Tay lẫn chân cung cấp, đầu đảnh lễ cung kính, tất cả đều cúng dường, đều không thể đền đặng, hoặc dùng đầu đội Phật, hai vai cùng cõng vác, trong số kiếp hằng xa, tận tâm mà cung kính, lại đem dân đồ ngon, y phục báu vô lượng, và các thứ đồ nằm, cùng các món thuốc thang, gỗ ngưu đầu chiên đàn, và các vật trân báu, để dựng xây tháp miếu, y báu lót trên đất, như các việc trên đây, đem dùng cúng dường Phật, trải số kiếp hằng xa, cũng không đền đáp được. Là nói về sự khó báo đáp, vì ơn đó rộng lớn như hư không, đâu thể dùng thân tâm hữu tướng hay các vật ngoài thân mà báo đáp cho được. Cho nên nói, trải số kiếp hằng xa cũng không đền đáp được. Các Phật thật ít có, đấng vô lượng vô biên, đến bất khả tư nghì, đủ sức thần thông lớn, bậc vô lậu vô vi, là vua của các pháp, hay vì kẻ hạ liệt, nhẫn việc cao thượng đó, hiện lấy tướng phàm phu, tùy cơ nghi dạy nói. Là trình bày lặp lại cái cớ khó báo đáp ơn Phật, bởi vì Đức Phật tự chứng vô lượng thần thông rộng lớn không thể nghĩ bàn được, mà có thể vì bọn hạ liệt chúng sanh nhẫn ở nơi việc này. Vả lại, Phật vì chúng con mà lấy thân tướng phàm phu thiết lập phương tiện, tùy cơ duyên nói pháp. Đây là ơn từ bi rất lớn của Đức Thế Tôn, nên không thể lấy gì dụ được, há lại có thể báo đáp được ư? Các Phật ở nơi pháp đặng sức rất tự tại, biết các hàng chúng sanh có những điều ưa muốn và chí lực của nó, theo sức nó kham nhiệm, dùng vô lượng thí dụ mà vì chúng nói pháp, tùy theo các chúng sanh trồng căn lành đời trước, lại biết đã thành thục hay là chưa thành thục, suy lường những điều đó, phân biệt biết rõ rồi, ở nơi đạo nhất thừa, tùy cơ nghi nói ba. Là trình bày rõ việc tùy căn cơ mà thuyết pháp, để cảm kích cái ân lập phương tiện. Sở dĩ có thể tùy nghi mà nói đó, vì Đức Phật chứng đắc pháp đại tự tại. Đó là điều Phật dạy, ta là đấng pháp vương, đối với mọi pháp đều tự tại. Cho nên biết chúng sanh có những món dục lạc, tùy sức kham được, nên dùng vô lượng ngôn từ thí dụ, mà vì nói pháp, tùy theo căn cơ mà truyền pháp. Các thứ trù lượng phân biệt biết rồi, cho nên ở nơi nhất thừa tùy nghi thuyết thành ba thừa. Đây chính là sự lãnh hội ý nghĩa 21 ngày tư duy của Phật. Do vậy, cảm kích ân đức về lòng uẩn khúc, thiết lập phương tiện, khó báo đáp là như vậy. Đã không thể báo đáp, thì chỉ tâm cảm xúc sâu xa mà thôi. Từ trên Phật và Tổ, những người biết ơn Phật rất ít. Còn có thể biết tri ân, thì đó chính là cốt tử, tức con vậy. Một thí dụ về cùng tử, mô tả tình trạng trước và sau của cùng tử, thố lộ rõ bản tâm của đương cơ, không có chỗ nào tường tận như vậy. Nếu không biết ơn, thì làm sao có thể được như thế này ư? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 3, phẩm Dược Thảo Dụ thứ 5. Ý của phẩm này là vì ở trên 4 vị đại đệ tử lãnh ngộ được ý nghĩa, hứa 3 xe mà cho 1 thứ xe, nên nói thí dụ tự trình bày cái dụ ngày xưa mất, ngày nay được. Đức Thế Tôn ấn khả tâm của các vị ấy, nhưng vẫn chưa biết hết sức tri kiến của Đức Như Lai, vì sợ rằng những người chấp nơi tướng chẳng đạt được ý chỉ của Phật bình đẳng thuyết pháp, tùy theo các loại chúng sanh hiểu biết sai khác, toàn cho rằng thật có quả tam thừa để chứng. Niết bàn, tập khí chẳng quên, thì không thể thấu triệt được nguồn đáy của pháp. Cho nên, Đức Phật mới nói một thí dụ dược thảo để hiển bày Đức Như Lai thuyết pháp bình đẳng nhất vi. Chỉ tùy theo căn cơ đại hay tiểu, đều riêng lãnh thọ không đồng. Như một trận mưa không riêng, mà 3 loại cỏ, 2 loại cây, tùy loại của nó thấm nhuần riêng khác. Nên biết, pháp này vốn không sai biệt, có khác là ở nơi cơ. Ý chỉ thì duy có nhất thừa, không có 2 hoặc 3 thừa, tự rõ ràng, mà lại ý chỉ cho người nghe tập kiến liền trừ, có thể vào Như Lai bình đẳng pháp huệ. Đây là khai Phật tri kiến rõ ràng vậy. Sau đây, liền vì các vị đó mà thọ ký, nên mới có phẩm này vậy. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Ngài Maha Ca Diếp và các vị đại đệ tử, hay thay Ca Diếp, khéo nói đặng công đức chân thật của Đức Như Lai. Đúng như lời các ông vừa nói, Đức Như Lai lại còn có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ công đức. Các ông giàu trải qua vô lượng ức kiếp, nói cũng không hết được. Ca Diếp nên biết, Đức Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời chi đều không hư dối vậy. Phật ở nơi tất cả pháp, dùng sức trí huệ phương tiện mà diễn nói đó. Pháp của Phật nói, thấy đều đến bậc nhất thiết trí. Trí huệ phương tiện, cũng gọi là phương tiện trí hay sai biệt trí. Trí này phát sanh sau khi chứng được căn bản thật trí, nên cũng gọi là hậu đắc trí, tức là trí hiển hiện lực dụng của chân như. Còn căn bản chánh trí và căn bản thật trí là trí chứng được nơi tánh thể của tất cả pháp, là trí chứng chân như, tức toàn thể phương tiện trí, chính là thật trí, tức là toàn lực dụng nằm trong thể tánh, chứng được thể tánh mới hiển hiện ra lực dụng. Đức Như Lai xem biết chỗ quy thú của tất cả pháp, cũng rõ biết chỗ tâm sở hành của tất cả chúng sanh, thông thấu không ngại. Phật lại ở nơi các pháp rốt ráo rõ biết hết, chỉ bày tất cả trí huệ cho các chúng sanh. Phần giảng giải. Đây là Đức Như Lai thuật thành bốn vị đại đệ tử, dầu rằng đã tỏ ngộ mà còn chưa rốt ráo. Các ngài Ca Diếp vân vân đã lãnh nói được thí dụ, bèn đặt ra nói thí dụ gã cùng tử sợ cha. Tâm của ông trưởng giả tùy theo phương tiện dụ dẫn đó, là để dụ cho ý Đức Như Lai vì hàng nhị thừa tột hết từ bi. Có thể gọi là khéo nói về công đức chân thật của Đức Như Lai. Chỉ vì chỗ biết của các đệ tử in tuồn như là Đức Như Lai xen ở nơi hữu tâm, riêng vì hàng nhị thừa mà thiết lập tam thừa. Họ không biết Như Lai thuyết pháp dùng bình đẳng đại bi, không luận hữu tánh hay vô tánh, nhất âm thuyết pháp, khắp vì khiến cho tất cả đều nghe biết, đều thành Phật đạo, vốn không có chia ra làm ba hay một. Đây là vô tác diệu lực của Như Lai, lại còn có vô lượng vô biên công đức, trải qua vô lượng ức kiếp, nói chẳng hết được. Chính như từ khi xuất thế cho đến nay, chỗ thấy nghe của Đức Phật ví như một giọt nước trong biển. Đây chẳng phải các ông có thể biết được vậy. Bởi Đức Như Lai là vua của các pháp được đại tự tại, phàm có chỗ nói đều là pháp giới tánh chân thật, không hề hư dối. Cho nên, ở nơi tất cả pháp, dùng phương tiện quyền trí ứng cơ mà nói, tức là chỗ nói của Phật, đều quy về nơi cứu cánh chân thật trí địa, không hề có lời luận bàn hư dối. Do vì Đức Như Lai đã thật trí chứng lý, thì xem thấy chỗ quy thú cứu cánh thực tế của tất cả pháp. Đức Phật dùng quyền trí để soi nơi cơ, thì biết tâm lạc dục sở hành của tất cả chúng sanh, không gì chẳng thông đạt. Lại khéo có thể phân biệt được tướng của các pháp, hoặc tánh, tướng, quyền, thật, mỗi mỗi đều rõ ràng. Chính chỗ nói của Phật khéo có thể khai thị trí huệ bổn hữu của chúng sanh. Ở đây là vì đại lược công đức vô lượng của Phật. Há các ông có thể biết hết được ư? Phần chánh văn. 2. Ca Diếp: thí như trong cõi tam thiên đại thiên, nơi núi, sông, khe, hang, ruộng đất, sanh ra cây cối, lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu giống loại, tên gọi màu sắc đều khác, mây dày bủa giăng trùm khắp cõi tam thiên đại thiên, đồng thời mưa xối xuống khắp nơi nhuần thấm cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, hoặc thứ gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, hoặc thứ gốc bậc vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa, hoặc có thứ gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn. Các giống cây lớn nhỏ tùy hạng thượng trung hạ mà hấp thụ khác nhau. Một cụm mây tuôn mưa xuống xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ đặng sanh trưởng, đơm bông kết trái. Dầu rằng một cõi đất xanh, một trận mưa thấm nhuần, mà các cỏ cây đều có sai khác. Ca Diếp nên biết, Đức Như Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như là vần mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp cả thế giới trời người Atula, như mây lớn kia trùm khắp cõi nước Tam Thiên Đại Thiên. Phật ở trong đại chúng mà xướng lời này: Ta là Đấng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Người chưa được ngộ, thời làm cho được độ. Người chưa tỏ ngộ, thời làm cho tỏ ngộ. Người chưa an, thời làm cho được an. Người chưa chứng niết bàn, thời làm cho chứng niết bàn. Đời nay và đời sau, Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi hàng trời người Atula đều nên đến đây vì để nghe pháp vậy. Bấy giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn, tinh tấn hay giải đãi của chúng sanh đó, thuận vừa sức nó kham được, mà vì chúng nói pháp, chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng đặng nhiều lợi lành. Các chúng sanh này nghe pháp rồi, hiện đời an ổn, đời sau sanh về chỗ lành. Do đạo được thọ hưởng vui, mà cũng được nghe pháp. Đã nghe pháp rồi, lìa khỏi các chướng ngại, ở trong các pháp, theo sức mình kham được, lần lần đều được vào đạo. Như mây lớn kia, mưa rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sanh trưởng. Phần giảng giải. Đây là thí dụ pháp thì một, mà cơ thì sai khác. Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên là tổng thí dụ nhất chân pháp giới, tâm địa bổn hữu của chúng sanh. Núi sông khe suối là chỗ sanh ra cây cỏ, thí dụ cho chúng sanh được có mặt trong tam giới, chủng loại danh sắc đều sai khác. Thí như tam thừa chủng tánh chẳng đồng nhau, cây thì có loại tốt, loại tạp, cỏ thì có dược tính, có loại độc tính. Hôm nay lấy chúng sanh kham thọ giáo hóa đó, như những loại cỏ có thể làm thuốc được, như cây có thể thành gỗ tốt. Còn những hàng không thể lãnh thọ giáo hóa đó đều là những loại thuốc độc hại và mục nát vậy. Cho nên gọi là dược thảo, chỉ lấy loại tốt mà thôi. Chúng sanh căn tính nhiều loại chẳng phải một, nên có tam thừa và ngũ tánh chẳng đồng, nên gọi là bao nhiêu giống loại tên gọi màu sắc đều khác. Trên đây là dụ cho cái cơ được lợi ích. Đức Phật dùng pháp giới thân ở cùng khắp cả mười phương, cho nên như mây dày bủa khắp. Viên âm nhất diễn. Viên âm là tiếng nói dung thông, nhất diễn là một khi nói ra. Tiếng nói của Phật một khi phát ra thì mười phương sát độ cõi nước đều khắp nghe, cho nên dụ như một trận mưa khắp thấm nhuần. Chúng sanh nghe rồi tùy loại đều hiểu, cho nên ví như ba thứ cỏ, hai loại cây đều có chỗ lãnh thọ, xứng với chủng tánh của nó đều được thành Phật. Chỗ nói rằng Đức Phật dùng nhất âm để thuyết pháp, chúng sanh tùy loại của mình đều riêng được hiểu. Ban đầu từ nơi nhân thiên tiểu thừa, nhẫn đến hàng Bồ Tát, không ai chẳng thành tựu, đều có thể tự lợi lợi tha, trừ các bệnh sanh tử đều được an ổn niết bàn. Cho nên chỉ lấy dược thảo mà thí dụ, đến như hàng tiểu thừa ngoại đạo và những chúng sanh thập ác bất tín, đều là những loại cỏ hoang độc dữ, cũng không thể nào được đượm nhuần, chỉ vì họ không tin thọ, cho nên không phải là cơ vậy. Nói dầu rằng một cõi đất sanh là dụ cho chúng sanh đồng bẩm nhất chân pháp tánh, mà tùy giống của nó thành thục chẳng đồng. Chỗ gọi rằng pháp vốn không sai khác, mà chỉ sai khác ở nơi cơ mà thôi. Do đây, nhìn đến Pháp Tam Thừa, không phải Phật có tâm phân biệt, chỉ vì Phật dùng Pháp giới hải huệ bình đẳng thuyết Pháp. Nhưng do căn cơ, nên nghe và thấy đều có sai biệt, tự phân chia đại tiểu thừa có sai khác. Đây là quyền Pháp ngày xưa, đều nói Phật huệ, chỉ vì hàng tiểu trí tự riêng mà chẳng lãnh thọ. Chẳng phải Đức Phật quyết định có ba thừa có thể nắm lấy. Các ngài Ca Diếp vân vân, dù rằng đã tỏ ngộ cái quyền ngày xưa, mà chẳng biết vốn không phân chia có ba và một. Đây là bình đẳng đại huệ vô lượng công đức của Như Lai, nói chẳng thể hết được, không phải hàng nhị thừa có thể biết được vậy. Đức Như Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như là vầng mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới cả trời người Atula, như mây lớn kia trùm khắp cõi nước Tam Thiên Đại Thiên. Phật ở trong đại chúng mà xướng lời này: Ta là Đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thời làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ, người chưa an thời làm cho được an, người chưa chứng niết bàn thời làm cho chứng niết bàn. Đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi hàng trời người Atula đều nên đến đây vì để nghe Pháp vậy. Là Pháp hiệp có thể biết. Ở câu ở trong đại chúng mà xướng lời này, đến câu vì để nghe Pháp vậy, đó là Đức Phật ban đầu thành chánh giác Pháp Vương, ứng vận xuất hưng, tức là lời của Phật kêu gọi trong tam giới. Ở vào thời kỳ không kiếp thì không có Phật. Ngày nay Pháp Vương từ trong chân giới xuất hiện, nên họ không biết Phật là gì, lý do gì mà đến đây, chỗ hiểu biết của Phật là Pháp gì. Vì Đức Phật sợ họ kinh sợ, nên mới bảo rằng: Ta là Đấng Như Lai ứng cúng, để cho mọi người đều biết đó là Phật vậy. Nói, người chưa được độ, thời làm cho được độ, khiến cho họ biết Phật là vì độ chúng sanh, khiến cho chúng sanh hết khổ, hưởng được an vui, nên mới xuất hiện. Biết đúng như thật, là nói đem Pháp đã chứng để bảo cho họ. Vả, cũng có thể khai, cũng có thể nói, để cho chúng sanh trong tam giới đều đến đây mà nghe Pháp. Đây là bổn hoài, là vì một đại sự nhân duyên nên mới hiện ra nơi đời, chính như một vầng mây to vậy. Bấy giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe Pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn, tinh tấn hay giải đãi của chúng sanh đó, thuận vừa sức nó kham được, mà vì chúng nói Pháp, chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng, đặng nhiều lợi lành.